Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bắc Giang khuyến khích tổ chức công dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và dịch vụ công ích để phòng chống dịch COVID-19. Ngày thứ hai thực hiện cách ly toàn xã hội, các chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã thực hiện tốt hơn quy định. Chọn sách giáo khoa mới còn nhiều băn khoăn từ phía các nhà trường. Người dân hướng về cội nguồn dân tộc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1309 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vẫn có công dân đến giải quyết thủ tục hành chính, dù vẫn bố trí tối thiểu lực lượng tiếp nhận trả kết quả. Tuy nhiên, trong thời gian 15 ngày, Trung tâm có khuyến cáo khuyến khích tổ chức công dân giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh những ngày này vẫn có công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm đã bố trí tối thiểu bộ phận tiếp đón giải quyết. Trong đó chủ yếu là bộ phận tiếp nhận thuộc Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu công nghiệp. Còn lại các bộ phận khác đều thực hiện theo quy định làm việc tại cơ quan hoặc ở nhà để tránh tiếp xúc đông người. Tuy nhiên, trong những ngày tới, Trung tâm sẽ thực hiện một số giải pháp hạn chế tổ chức công dân phải đi lại mà vẫn đảm bảo hoạt động. Trong lúc này, tổ chức và công dân cũng nên tuân thủ các quy định về cách ly xã hội, ưu tiên giải quyết thủ tục mang tính cấp bách và tích cực sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trực tuyến nhằm đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phòng chống dịch COVID-19, hầu hết các cơ quan đơn vị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh, cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã thực hiện nghiêm túc ngay từ ngày 1 tháng 4. Theo đó, các tuyến đường ở trung tâm thị trấn Trũ đều thưa vắng người và phương tiện qua lại. Hầu hết người dân ở nhà và chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang cũng như hạn chế tiếp xúc khi ra nơi công cộng. Các cơ sở kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu đã thực hiện đóng cửa, treo biển, tạm dừng hoạt động. 100% cơ quan đơn vị công sở cho cán bộ nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phân công lãnh đạo và cán bộ trực tại bộ phận một cửa để giải quyết công việc cho tổ chức và công dân khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tích cực tuyên truyền bằng xe lưu động về chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhắc nhở mọi người dân không tập trung đông người, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giao thông Vận tải, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tại bến xe khách Bắc Giang đã chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động vận tải hành khách để phòng chống dịch COVID-19. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 4, tại bến xe khách Bắc Giang đã không diễn ra hoạt động vận tải hành khách công cộng. Tất cả các phương tiện đã dừng hoạt động để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giao thông Vận tải, các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô hoạt động liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đều tạm dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Trong thời gian này, các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe khách củng cố lại hoạt động, có phương án kế hoạch cụ thể để thực hiện phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thứ hai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội tại các chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang, việc tuân thủ trong phòng chống dịch đã được các tiểu thương và người dân thực hiện nghiêm túc hơn, đảm bảo đúng quy định, phản ánh của phóng viên Hồng Thơm.
Tại chợ Vĩnh Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, khác với không khí sôi động như thường ngày, trong ngày 2 tháng 4, nhiều gian hàng đã nghỉ. Tuy nhiên, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt, cá, rau vẫn rất phong phú, đảm bảo việc cung ứng thực phẩm thiết yếu cho người dân. Ngay trong ngày 1 tháng 4, phường Hoàng Văn Thụ đã ra thông báo yêu cầu các tiểu thương ở các xã, phường, huyện khác tạm thời không đến kinh doanh buôn bán tại chợ để hạn chế việc tiếp xúc đông người. Ông Nguyễn Minh Năng, trạm trưởng trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang cho biết:
cơ bản là bà con ở nơi khác là đến ngày hôm nay là không đến chợ tạm Vĩnh Ninh để buôn bán và giao lưu hàng hóa nữa. Chỉ còn các bà con ở xung quanh của làng xóm thôi, làng xóm khu vực Vĩnh Ninh thôi, nên ra chợ và bán một số hàng thiết yếu.
Phường Hoàng Văn Thụ cũng đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc duy trì số lượng tiểu thương là người dân sống quanh khu vực chợ để kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cung cấp cho người tiêu dùng. Đồng thời thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và bố trí túc trực trong suốt thời gian chợ hoạt động từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Ông Nguyễn Minh Năng, trạm trưởng trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang cho biết thêm:
tổ kiểm tra chúng tôi thì gồm có công an, y tế và đội trật tự đô thị, khoảng độ 10 người. Chúng tôi liên tục là túc trực ở đây từ 6 rưỡi sáng đến hết thời gian mà bà con bán hàng. Thì qua thời gian là 2 ngày chúng tôi ở đây thì chúng tôi cũng, thứ nhất là chúng tôi làm công tác tuyên truyền cho người dân theo đúng cái chỉ đạo là về phòng chống dịch, hạn chế người dân di chuyển.
Ngoài một trường hợp không đeo khẩu trang bị xử phạt tại chợ Vĩnh Ninh trong sáng ngày 2 tháng 4, hầu hết người dân và các tiểu thương đều đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Chị Đỗ Thị Hằng, tiểu thương chợ Vĩnh Ninh nói.
Người dân rất chỉ là chấp hành. Mỗi người là ra đều đeo khẩu trang và chấp hành mua xong về luôn, không có tụ tập đông người.
Cách ly toàn xã hội không phải là phong tỏa hay lệnh cấm, mà là để đảm bảo ứng phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hơn. Do đó, dù chợ là khu vực có số lượng người mua bán đông, song với việc chủ động các biện pháp thì công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ tạo chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả cao.
Trong 2 ngày đầu thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Bắc Giang đã đẩy mạnh xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang. Đến chiều ngày 2 tháng 4, trên địa bàn thành phố đã có gần 20 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, mà cụ thể ở đây là không đeo khẩu trang khi ra đường và ở những nơi công cộng. Mức phạt là 200.000 đồng một trường hợp. Trong đó, phường Trần Nguyên Hán xử lý 6 trường hợp, xã Song Khê 4 trường hợp, phường Hoàng Văn Thụ 3 trường hợp và một số địa phương khác. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Bắc Giang đã đẩy mạnh xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo các địa phương đã thành lập tổ kiểm tra, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm.
Chuyển sang một số thông tin khác. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, quý 1 năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 578 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp đạt 352 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp đạt 226 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu là may mặc xuất khẩu, vôi hòn, vôi cay, mộc dân dụng, gỗ bóc, cơ khí, đan lát. Năm 2020, huyện Yên Thế phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1.200 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, huyện tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, quan tâm thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chấm dứt hoạt động sản xuất vôi thủ công trên địa bàn, đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đơn vị khắc phục khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm vào đầu tư trên địa bàn.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện Lục Nam đã tập trung cao hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đạt 15 trên 76 tiêu chí trên xã, trong đó có những tiêu chí đạt cao là giao thông nông thôn, điện, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo. Hiện toàn huyện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra có 3 xã là Tiên Nha, Cương Sơn và Huyền Sơn đang chuẩn bị phấn đấu về đích. Theo kế hoạch, đến hết năm 2020, huyện Lục Nam sẽ có 56% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 4 xã so với chỉ tiêu đại hội và tăng 11 xã so với năm 2015. Huyện đang phấn đấu hoàn thành xây dựng 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 1 xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực, thực hiện cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.
Thưa quý vị và các bạn, sẽ có 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong năm học tới đây. Đó là Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để phát triển năng lực, Chân trời sáng tạo, Vì sự bình đẳng dân chủ trong giáo dục hay Cánh diều. Theo kế hoạch thì cuối tháng 3, các cơ sở giáo dục sẽ phải báo cáo phương án lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên đến nay, công tác lựa chọn này vẫn đang còn nhiều băn khoăn từ phía các nhà trường. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Mặc dù học sinh của trường tiểu học Yên Mỹ, huyện Lạng Giang đã nghỉ học, nhưng các giáo viên vẫn đến trường hàng ngày. Ngoài hoạt động chuyên môn phải giải quyết, các thầy cô khối lớp 1 còn phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng khác, đó là nghiên cứu và chọn sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Là người có hơn 20 năm dạy tiểu học, cô giáo Vũ Thị Hòa không khỏi băn khoăn về cách sử dụng từ ngữ của một số bộ sách còn mang nặng tính vùng miền địa phương. Cô giáo Vũ Thị Hòa nêu ý kiến.
Bộ sách về chân trời sáng tạo ấy thì có rất nhiều những cái thuật ngữ mà liên quan đến, mình gọi chung đó là từ địa phương. Thì cái này thì nó có những từ ví dụ như là ba hay là từ má thì nó phù hợp với lại cái nội dung của miền Nam hơn là miền Bắc. Thế còn như ở miền Bắc của chúng tôi thì những cái từ nào nó gọi là từ thuần Việt. Đấy, từ địa phương là từ thuần Việt thì học sinh nó dễ hiểu hơn.
Đồng quan điểm với cô Vũ Thị Hòa, cô giáo Nguyễn Thị Tám, trường tiểu học thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế cho rằng chương trình nội dung các bộ sách giáo khoa mới còn có một số hạn chế.
Trong những sách giáo khoa hiện hành trước thì khi mà học tiếng Việt thì không có cái viết số toán, nhưng bây giờ lại tác giả lại đưa cái số chữ số toán để viết vào đó thì cũng có thể đây là một cái việc làm mà việc nghiên cứu mà theo quy định liên môn chẳng hạn. Ví dụ như là sách là phải có cái đảm bảo cái tiêu chí là liên môn thì cũng có thể đấy là cái ý tưởng của nhóm tác giả viết sách. Nhưng chúng tôi thấy thực ra mà nói thì đã học toán thì là học toán riêng và tiếng Việt riêng. Thế đây thì tôi cũng thấy gọi là cảm nhận thấy là gọi là hơi nặng so với các em một chút.
Theo lộ trình của Bộ Giáo dục, cuối tháng 3 này các nhà trường sẽ phải báo cáo phương án lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên đến nay việc lựa chọn bộ sách nào vẫn là quyết định khó khăn với nhiều trường. Bởi ngoài việc thiếu bản mẫu, sách để nghiên cứu, hiện sách hướng dẫn giáo viên vẫn chưa có. Cô giáo Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Mỹ phản ánh.
Cách mà đưa ra những cái phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học là chúng tôi cũng chưa nắm được. Ở đây chúng tôi mới lựa chọn được những cái nội dung để xem được có những cái điều gì mà thuận lợi và những cái gì còn băn khoăn ở trong những cái bộ sách đấy so với cái điều kiện thực tế của địa phương chúng tôi thôi.
Một chương trình sách giáo khoa, 5 bộ sách đều có giá trị ngang nhau về học thuật, thế nhưng về giá trị cuộc sống cần phải có thời gian để thử nghiệm. Nhiều giáo viên cũng lo lắng cho các em học sinh những khóa đầu đổi mới khi quỹ thời gian còn lại cho năm học 2019-2020 không còn nhiều vì dịch bệnh kéo dài, trong khi việc tổ chức thực nghiệm đánh giá sách giáo khoa dường như là nhiệm vụ bắt buộc.
Với chủ đề chung tay vì sức khỏe cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức tháng nhân đạo năm 2020. Trong tháng nhân đạo năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 1.000 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp với các hình thức và mức trợ giúp thích hợp, vận động nguồn lực khám chữa bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 2.000 người, tổ chức tuyên truyền vận động ngày hội hiến máu tình nguyện, phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 3.000 đơn vị máu. Thông qua tháng nhân đạo năm 2020 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hiến máu tình nguyện, hiến tặng mô tạng, sơ cấp cứu ban đầu, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân. Tháng nhân đạo năm 2020 sẽ được thực hiện trong tháng 5.
Thưa quý vị và các bạn, dù ai đi ngược về xuôi, những ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm là dịp để những người dân Việt Nam ở khắp nơi nhớ về cội nguồn dân tộc, tổ tiên. Ngày giỗ tổ năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không thể hành hương về đất tổ, nhiều gia đình lựa chọn ở trong nhà, cùng nhau sum họp bên mâm cơm, cùng thắp nén hương thơm tưởng nhớ các vị vua hùng, hướng về cội nguồn tổ tiên của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây của phóng viên Thanh Huyền, Đức Bình.
Những năm trước đây, cứ vào ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, gia đình chị Ngô Thị Hằng, số nhà 303 đường Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, cũng hành hương về đất tổ. Năm nay vì dịch bệnh COVID-19, cả gia đình thực hiện đúng quy định ở trong nhà, cùng chuẩn bị mâm cơm cúng dâng lên bàn thờ tổ tiên. Chị Hằng tâm sự.
Mọi năm thì nhà tôi thì thường là đến những cái ngày này thì tôi thường hướng dẫn các con này đi đến đưa đến những khu di tích lịch sử hoặc là khu vua Hùng đã có công dựng nước. Thì nhưng mà năm nay là do dịch bệnh nên là nhà tôi đã tổ chức nấu một mâm cơm để dạy các con để tưởng nhớ đến các vua Hùng đã có công dựng nước.
Để các con hiểu được ý nghĩa của ngày cúc giỗ, trong mâm cơm cúng, chị Hằng luôn chuẩn bị đủ bánh chưng, bánh dày. Kể cho các con nghe về truyền thuyết vua Hùng, sự ra đời của bánh chưng, bánh dày. Qua đó giáo dục cho các con thêm sự tự hào về truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chị Hằng chia sẻ thêm.
Tôi thì thường hướng dẫn các con thì trong mâm cúng bình thường ấy, thì chỉ là cơm canh, nhưng mà đến với những cái ngày giỗ tổ này thì mâm cúng thì thường là cúng bánh chưng, bánh dày thì tượng trưng cho trời và đất.
Cháu Khổng Lan Hương, con gái chị Hằng, bộc bạch.
Mỗi năm thì nhà con hay đến đền Hùng để thắp hương, nhưng năm nay vì dịch bệnh nên cả nhà con đã ở nhà và nấu bữa cơm để tưởng nhớ công ơn giữ nước của các vị vua Hùng.
Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn của dân tộc, không thể hành hương về đất tổ như mọi năm. Năm nay các gia đình cùng sum họp bên nhau, dâng hương dâng hoa cùng nhớ về các vị vua Hùng và tự hào về truyền thống con rồng cháu tiên.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét vào đêm và sáng. nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.